căng lắm. Có ngay trung tim này mình đi về tập, cứ kéo về trung tim thôi. Bên này thì qua cái điểm bên Quan Âm, còn cái này bên cái điểm của mặt trăng, cái này cái điểm của mặt trăng. Cái này bên này nó thanh tịnh hơn, nhưng mà cũng không qua, ở ngay chính giữa thôi. Mình không theo nóng mà không theo lạnh. Cờ bạc cũng tham nữa, buôn bán cũng tham nữa, cho nên mới đi tới phá sản. Tu cũng tham nữa. Của người nhiều tu nó với chùa chẳng tu được rồi, có nhiều người tin lập cái chùa. Lập cái chùa không có cơm ăn, nó phải dắt dầu đó. Mà cái đó mà, cái đó là ăn tiền ngũ phương. Sau rồi bị ngũ hành nó lại xéo khổ. Một giờ kia, phải đổi lại cái giờ đó, là cái giờ âm dương thay đổi, lấy cái không không làm giáo chủ. Nhà cái đó khác, còn cái này là tập một giờ kia thôi, còn ban ngày có rảnh có cái máy này đó điều sang qua rồi đem về nghe cũng đủ rồi.
Tôi ngồi khuya đó, công phu làm pháp lưng đó, thì tôi nghe một cái bực ở trên này, nó có ngay mãn, nó có một cái như chùm tóc vậy, cái tay nó quay hoài đó, là cái triệu chứng có phải nó muốn thông cái đầu
à, cái điển nó chạy, nó bắt đầu chạy rồi, không phải là chỗ đó nhưng mà còn nhiều chỗ nữa, sẽ nhiều, có nhiều chỗ nữa, nó bực theo cái khiếu của mình, nó phải khai thông cửu khiếu, không bỏ đầu. Con người nó thông minh, không phải là tôi phải học chữ, không. Như tôi làm mấy cái bài thơ này, tôi theo trình độ học chữ quốc ngữ tôi không bao giờ tôi làm được. Người tôi coi báo được làm được. Rồi nhỏ tôi học chữ pháp, tôi không có học cái này. Rồi tôi cũng làm được. Ngồi, tôi ở trong đó thì cũng biết ngồi.
Bung bung bung
tay
là làm sao?
Cái lỗ tai ha. Thì cái gì cho nó ra hết. Cái đó là cái quả can nó xông phát, chứ có gì đâu.
Cái không phải cái hồn nó biểu cái tai mình đừng nghe cái tiếng hát bậy ha.
Không có đâu, cái là cái quả can nó phát ra.
Cái hồn nó biểu mà cái tai đừng nghe cái tiếng hát đại lương.
Không có. Cái quả can. Được. Mở ra được. Hả? Mở ra được.
Bây giờ có hai cái loa
ở nhà,
hai cái loa.
Hả? Không có Phật vỡ, anh làm biến là Phật đâu có đi đâu. Không có Phật nào vỡ hết rồi.
Hai tuần nay cũng quên tới ba lần rồi. Đó. Có đồng hồ đeo mà sao cũng quên. Để đồng hồ đeo kích mới
đông quá. Mơ nữa.
Vậy cho thầy tôi chuyển vậy.
Ở lại nhà không được nữa. Muốn nghỉ không được nữa. Đi suốt ngày.
Không xa lắm. Mà khi trở về mình đã biết, mình thấy như cái bức tường bên này, mình thấy hồi này vừa qua nó không có. Cái đó là
cái vía nó xuất, cái vía mình nó được xuất nhẹ, nằm nó đi vậy là cái vía xuất, nhưng mà nó có cái điển người ta phù hộ, có sự phù hộ của bên trên nó mới vậy.
Cái ngủ mà thấy đó,
không thiệt, bỏ đi. Nếu ngủ thấy mà mình để ý quá nó loạn, đừng để ý nó. Mình sau này
mình ngồi
thấy được cái gì là mình học hỏi cái đó, còn cái ngủ là mình bỏ, nó lẫn quẩn ở bản thể thôi, nhưng mình nhờ cái sự phù hộ ở ngoài. Cái này phải anh hùng, mà đại hùng đại lực đại từ bi, đâu có nhờ ai, ngồi phải đi chứ không có vụ mà nó nằm để mơ tưởng, không có cái gì đó. Cho nó rõ ràng, cái gì nó thanh bạch.
Từ khi nào mình ngồi mà lâu quá rồi mình ngủ rồi sao
không? Hả? Ở đó ngồi ngủ. Cứ gì dỗ nó ngủ đâu có sao.
Được mà hả?
Được, không sao hết. Nó ngã đừ, nó ngã xuống rồi sáng anh thấy anh khỏe.
Vì dũi mình gặp tay vô ông hay là mình để vậy vừa mình ngủ như vậy xúc
ra làm đó. Bây giờ nó mê rồi, nó xúc cái kệ nó ngã xuống nó ngủ luôn đâu có sao. Nhưng mà cái cố gắng bắt nó ngồi, bắt nó công phu. Bây giờ nó phân ra hai giới, cái hồn là chủ nhân ông của bản thể. À, lục căn lục trần là phụ thuộc. Thì bây giờ mình làm pháp luân, mình làm pháp nào bắt buộc nó phải làm những cái sân hận bày biểu đó là lục căn lục trần. Mình đánh đổ nó đi. Đánh đổ nó hết. Đánh đổ nó. Chối cãi gì hết rồi. Ông nào có công phu mặt mày gan.
Trong kinh nào cũng dạy hết. Thật dạy đây này. Tự mình mà mình không tu tập hết mình, không có ai tu tập hết mình. Tại vì là tự mình.
Như là chẳng có khai thông bộ đầu, dọn ngũ tạng có bao nhiêu đó thôi. Soi hồn là khai thông bộ đầu, dọn ngũ tạng có bao nhiêu đó là chuyện của mình đó. Mày có người làm 10 năm chưa có xong. Có chút xíu à. Khai thông bộ đầu, dọn ngũ tạng lên bộ đầu, họp hội đồng trung ương lên Hà Đầu Thành, làm việc ở trên đó không, không có sai như này. Bỏ cái phàm tâm. Cho nên cái phương pháp này nó làm tu thét được người siêu phàm.
Hai cái soi hồn một cái
chuyện
pháp luân, cái
nào cần thiết hơn, cái pháp luân, nhưng mà cái bản đầu mấy chưa coi được, chưa coi được. Bây giờ nói dịch bằng hồn, dịch kinh A Di Đà.
Có nhiều điện ở ngoài này chưa được coi.
Tùy sở, tùy nghi sử dụng. Thì túi tiền ăn uống chứ không có bày cái gì hết. Ông nghèo ông ăn theo nghèo, ông giàu ông ăn theo giàu, tất cả chung quy cái điển thôi.
Không có buộc được, ăn chay mới ngồi được.
Không có buộc. Tùy sở thích, là trong đó nó muốn ăn gì ăn. Mà nó không muốn ăn thì thôi. Ông công phu tới đó, ông không muốn ăn, ông ăn vô nó bắt dễ chảy đau bụng rồi ông không nên ăn. Hả? Ăn chứ đâu có sao. Nó không thèm ăn mấy cái kia, nó phải ăn cơm lạc. Không có cái gì hết. Nó khỏe thêm à. Nó thèm cái gì ăn nấy à. À cứ vậy. Không sao hết. Nó không thích, nó không thích ăn thì cứ ăn. Rồi ta hồi nó thích là cứ việc ăn lại. Đừng có cử.
Mà nói anh là anh ít khi mắc hay là anh
cái bao tử nó teo nó ăn cái dưỡng thanh khí hết trơn.
Theo như ý tôi mà nếu mà bạn trung lành như vậy, bạn gạo lứt. Ăn gạo lứt nó có chất cám đủ chất bỏ nhiều. Gạo lứt nó đủ cả chín chú on.
Tôi là một ông thầy rồi sợ rồi hỏi gì cũng được, cứ việc hỏi tới, thấy không? Nghiên cứu nó mới tiến bộ được. Dạ. Nói rồi đó. Bây giờ anh nặng quá làm sao anh có biết được?
Nặng là sao?
Anh còn nặng, đó nó còn bám. Còn mình ở phàm mà khác, nhưng mà thúng thắng rồi mình đoạt tới đó, mình thấy à, ông này ông đã giúp tôi bao nhiêu lâu rồi, kéo tôi này kia nọ giúp đỡ từ chỗ nào, cái đó người ta không có tính. Nhưng mà cái thiên liêng thì tự nhiên automatic mà nó phải giúp đỡ về cái phần điển quan. Nhưng mà người ta không hiểu. Bởi vì mình đâu có nói, đâu có suy tính, tôi giúp ông tôi phải lấy bao nhiêu tiền, một giờ đồng hồ tôi bao nhiêu điển. Đâu có được. Gặp thì nó làm vậy thôi. Của Phật mà. Người ta nói xài không hết mà. Ông cứ việc hỏi, ông cứ phô xuyên cái xong, ông cứ việc hỏi thét rồi biết. Một mình ông hỏi cũng biết. Không phải
hỏi tôi một câu mà ông sanh
đó. Đó. Hỏi sao?
thì không có định hỏi, không còn bao nhiêu phút nữa là anh muốn hỏi gì hỏi.
À.
Thấy từ đó được đa số là những người của tôi. Đấy. Bạch thầy, thật xin lỗi anh ngồi nghe.
Nói tiếp. Chuyện nào nó bí ông tưởng tới tôi thì tự nhiên automatic nó hỏi khác. Ông tháo automatic cái hàm, tự nhiên có người ta nói cái điểm nó xuống, nó hỏi một cách minh mẫn, ông cứ việc nói tự nhiên, đừng có suy nghĩ gì hết. Nó ra giúp cho ông sao. Cái này để tự nhiên, để làm điểm tự nhiên. Tập trung cái gì nói. À, tôi bây giờ muốn tu như vậy đó, hỏi giải quyết rồi mình đi, người khác hỏi cứ vậy làm cho rồi chứ khách khứa nó bây giờ làm sao. Nhiều khi nói tôi nói nghe thì nghe hay lắm mà về nhà quên hết một cái hỏi là được ha. À, nhưng bây giờ tôi muốn nói cho thiệt hay cũng được, nói hay được nghe về nhà quên hết, vì cái mình hỏi mình được, mình thắc mắc tới đó cứ việc hỏi. Nói gì là không phục.
Đó là mới hỏi đến cái câu chỉ và cái đường lối của ông đề ra mình thôi.
Giờ kêu anh Bảy tới hỏi ông.
Ừ, mà hỏi về cái chuyện mà bên của ông Bảy này, tôi nhớ là nó qua hoài ông nhớ.
Cái pháp luôn. Cái pháp luân thường chuyển anh cứ việc làm nhiều tới là nó tiêu tan, mà không có cấm. À, cái pháp này nó theo rồi nó diệt hết à, tự nhiên nó thông bộ đầu nó mới diệt, chứ còn đừng có buộc nữa, giai đoạn nữa chừng buộc nó không được, buộc nó hư, cứ việc để nó tự nhiên. Nhưng mà mình làm pháp luân sơ hồn thét thì tự nhiên nó xa lắm, bởi vì mình từ cái duy vật mà đi tới duy linh. Thì cái điển đi tới điển càng ngày nó càng xa, thì nó chú trọng về cái điển, nó thấy cái điển là vĩnh viễn không có bị tiêu diệt, thì nó chỉ theo cái đường lối đó, nó quên cái duy vật, thì nó không có động chạm dục vọng ở thế gian. Và phải làm, phải hành, còn nó không có được, không có lý thuyết nào mà đỡ cho mình được cái đó dữ lắm. À, nó là cái chất điển nóng mà mình không có làm pháp luân thanh lọc nó, thanh trực phân minh nó, thì nó cứ dục nó đi ra. Cái đường nó theo cái luật hóa sanh ở thế gian. Nó phải có những cái phản reaction, cái phản động lực đó, không sợ, không đáng kể, cứ việc đi tới. Mình có tội, không ai có tội. Mình nhầm lẫn, không ai nhầm lẫn. Nhớ vậy là không có bao giờ xảy ra cái chuyện gì trong gia đình. Tôi ở trước tôi tu đó, tôi biết tôi là người có tội, tôi là người xấu nhất, theo không kịp Đức Phật, thành ra tôi mới tu. Thành ở nhà họ chửi, họ la, họ nói gì tôi cũng làm sinh, tôi đi biết niệm Phật, tôi không biết gì mấy người ở nhà đó. Tôi cái khi mà tôi phát huệ, tôi thuyết cho người ta nghe được rồi thì tôi mới ngồi tôi nói, tôi thấy cái tánh chất của họ tôi nói rồi xung quanh mấy người gia đình mới ngồi chung lại với tôi, cho họ chống đoán cái phương pháp công phu của tôi ghê lắm. Họ thấy được càng tu càng trẻ, càng tu càng khỏe, càng mạnh nữa, mới để yên vậy thôi, làm dữ lắm. Tôi lúc công phu gia đình vợ tôi buồn ghê lắm, phá để gối đầu, ngồi trên đầu thì chết luôn, không thấy kể. Tôi thọc cô lét đủ chuyện hết, lấy lông chổi thọc lỗ mũi phá không cho tôi. Tôi cũng thấy kể, bởi vì mình người có tội mình phải chịu, sao chấp nhận bất cứ một cái hoàn cảnh nào đưa đến. Nên tôi ở trong chỗ này nghe là ồn ào ghê lắm, tôi bán phở hủ tiêu quanh lộn rồi đủ thứ, thì tôi làm sao tôi tu được? Nếu mà tôi chống trả mấy cái đó tôi tu không được. Tôi là họ là hết, họ là tôi hết, chỉ biết có bao nhiêu đó thôi, đồng trong cái hoàn cảnh của những người đó, thành ra mình không thấy có cái gì trở ngại. Còn mình chê cái hoàn cảnh của họ mình thấy mới có trở ngại. Tôi là họ mà họ là tôi, thì bất cứ cái tiếng ồn nào nó đưa đến thì tôi cũng hòa cảm nó hết. Như một người bệnh nó la lô đó, mà giờ mình ở trong tình trạng nó thì mình cũng phải la lô vậy, có cái gì đó. Còn mình nói ồ phiền phức quá, thành ra thấy nó độc, mình cho cái đó là phải, nó làm cái việc nó phải làm. Nếu mình ở hoàn cảnh đó là mình cũng phải làm, rồi đâu họ phải rơi nhá.
Cái tính đó
luôn luôn bất cứ hoàn cảnh nào Ngài cũng giúp đỡ hết thảy. Và mình lại chống lại những cái hoàn cảnh đó làm sao được, tu không được. Tôi không cần biết chuyện thế gian nữa, tôi không thẳng thẳng nó đi tới. Tôi không có kiện toàn được cái bộ óc của tôi, không có kiện toàn được cái sự hiểu biết trong bản thể tôi. Tôi có làm người cũng vô dụng, tôi chuẩn bị là uống thuốc chết cho rồi, sống làm cái gì mà ngu quá, tôi không muốn sống. Thành ra tôi bắt buộc phải tu, tôi để hiểu. Gặp ông này, ông chỉ tôi tu xuất hồn, tôi phải tu tới xuất hồn. Tôi đi được rồi tôi mới chịu trở lại nói chuyện ăn uống đầy đủ như hơn hồi trước. Còn tôi kể chuyện chết không. Tôi có một người bạn tới nó chơi công phu nơi ổng, mặt mày nó sáng sủa đẹp trai. Tôi mới hỏi chơi nhỏ tới lớn mà bạn nói tôi không có trọn. Tôi nhất định theo ông nhưng mà bây giờ tôi hít không được, tôi hít vô ngực không à. Còn tôi tập thể thao mà. Rồi ông nói bạn có tâm thì nhất định bạn phải làm được. Bạn nghe tôi, hít vô đầy rung, đầy ngực tung lên bộ đầu. Bạn cứ dạy chúng nó làm như vậy. Tôi về tôi làm. Tôi làm tức quá, tôi nói đêm đó tôi nói nếu mà có Quan Âm thì Quan Âm dạy tôi hít đi. Chứ bây giờ tôi hít không được làm sao. Bụng phình vô, thở ra. Đêm một, trong ý mình nghe vậy đó, hít vô, thở ra. Rồi đêm hai, mà tôi muốn ngưng lại không được. Tôi mới nói tôi nói này thiệt có Quan Âm thì giúp tôi, còn không có Quan Âm là thôi tôi bỏ luôn, không thèm tu nữa mà. Tức quá mà tôi hít không có được.
Hít chưa tôi
vậy anh? Hít lôi thôi nha anh. Tức.
À, hít thì cũng được à.
Rồi xuống ông già, ông mấy chục tuổi mà ông hít thấy tốt quá mình hít được.
19, hơi hết tới chuyện này thôi.
Nhưng sao?
Nhưng mà muốn hút. 2-3
tuần lễ ngồi hít thông.
Chính là
tôi thấy một cái hiện tượng lạ lùng vậy đó. Rồi cái tôi hít được rồi, cái từ qua bữa sau không có bao chừng 3-4 tuần lễ sau chứ không bao nhiêu. Tối cái vừa nằm nó bóp cỏ. Trong mình nó có mắt sống lại. Rồi chậm nó nghe cái véo, cái chết luôn. Cứ bóp cỏ hoài. Rồi cái qua bữa sau nó cũng vậy nữa. Tới hồi tôi mới, cái đêm đó cái tôi thấy có một cái bóng đen ở trong mình tôi, nó xuất phát ra, nó đứng cũng như là kiếm hiệp vậy đó, nắm cái dao tấn công tôi. Con mắt tôi mở, tôi thấy Đức Phật ngồi tham thiền ở dưới cây. Tôi cứ ngó ngay Đức Phật, sung sướng hết sức. Tôi nằm nhớ mà tôi ngó ngay. Ngó thét tôi ngồi vậy, tôi quên cái hình đó luôn. Qua bữa sau, con mắt tôi nó sợ rõ lắm. Tôi ngó cái gì chưa cắt nè, tôi ra mấy cái bóng cây, tôi dòm, tôi thấy những hiện tượng ở trên cây rõ ràng. Tôi con mắt của mình sao lạ, mỗi bữa nhiều quá. Nhưng mà tôi không có nói cho gia đình biết. Nên thắp cái đèn bịt lập, tôi thấy có cái đèn bịt lập riêng ở ngoài này khác, cái đèn này khác, hai cái khác, cái bóng này khác, cái kia khác.
Vừa hồi cô Tám mà theo ông Tư đó mà chừng tôi thấy như vậy đó, bao lâu mới thấy được?
Tới lúc đó thì tháng thứ ba.
Tháng thứ ba thầy.
Nói thằng
cho
nội Phật
tử đi.
Không mà tôi tu quyết liệt à. Mấy ông tu vừa tu vừa giỡn cái đó là khác. Tôi tu quyết liệt vậy đó. Tháng thứ ba tôi thấy.
3 năm chưa biết đi tới đó không?
Tôi tu ở trong một cái hoàn cảnh mà tất cả mọi người chống đối tôi. Bây giờ thơ từ cũng còn. Anh em tôi viết, anh tôi viết, chị tôi viết thơ tới tôi. Tới mấy con lợi dụng mấy con cháu nhỏ nhỏ viết cái thơ chữ tôi, kêu tôi đừng tu. Còn đó tôi để hồ sơ đó. Tôi cũng vẫn không cho tôi tu. Tôi nhất định tôi phải tu. Tôi nói được rồi đó mấy người mới thấy. Thấy tôi thuyết pháp được mấy người mới thấy. À, thấy tôi chừng nào lại sợ ông Tư chừng nay. Thương ông Tư, kính trọng ông Tư, nhán ông Tư. Ở gia đình á. Thành nên từng nào cũng bắt tôi chở xuống ông Tư, gặp ông Tư. Bò đó ghét ông ghê không? Ghét ghê lắm. Nó nghe ông đó mạt không à. Đương làm ăn mà bỏ hết không mấy mạt sao. Bởi cái chí tôi cương quyết hay tôi làm cái đó là tôi bỏ tất cả những cái khác. Nhất định tôi phải đi tìm tới cái thành công. Nhưng mà tôi thấy cái luồng điển sáng đó là người khác thấy không được. Tôi phải theo. Bắt buộc tôi phải theo. Mà tôi ít có hỏi như người ta tới hỏi đây. Tôi ít có hỏi, tôi tới tôi dòm dòm ổng. Rồi kêu công an bắt tôi. Thì sau này ổng hay được, ổng mới la mấy người con. Người ta người chân chánh, người ta đi tầm đạo, không phải để đi gạt của mình. Tới đâu có hại gia đình mình. Ổn quá. Ông chửi là ông đánh đổ những cái sâu xa của chú. đem lại cái tốt lành cho chú. Tại sao chú không theo? Ông kia mới theo lại. Cái nào bị chữ thì chung vô đây. Tôi hàng gắn lại chạy ra bị chữ nữa, bị chữ nữa của tôi đây đó, nó cũng nhắc cho mọi người được. Nhưng mà theo tôi thấy nói vậy nó tạm, chứ không có nói làm bậy mà để đi lấy cái điểm đó hại người ta. Như tôi bây giờ tôi muốn làm anh mệt, làm được sẽ bị hạ phẩm, tiên không nổi. Cho nên Đức Phật nó cầm mà đi hại người ta, cho nên không có đánh lộn, không có hung hăng chữ người ta được.
Nếu mà có bệnh cái phương pháp gì mà hoặc khi làm cho hết,
không có làm hết liền, bởi vì con người nó ý lại lắm. Nhiều khi cũng có thể làm hết được nhưng mà nó ý lại rồi nó không có tu một chút thôi, rồi về cái tánh tập quán nó cũng còn vậy. Còn tu cỡ mở rồi tại sao anh bệnh anh biết cái lý do gì bệnh, từ cái bệnh mà anh giải thoát được sau này anh chỉ cho họ làm cái cách nào để có cái bệnh. Cái đó tôi không phải trị một mình anh mà tôi sẽ trị nhiều người nữa. Nếu anh đoạt được thì đó là cái công ơn tôi đã trị nhiều người. Sao nó mệt? Nói thiệt nhưng mà tôi thì sẽ thấy không ai chịu trang cướp hết. Nói vậy một câu vắn tắt. Tự nhiên nó biết.
Hay nhiên biết
là hay. Cái điển nó mở bộ đầu rồi hay lắm. Thông minh lạ thật. Mình mới thấy cái khóa của Phật dạy rất hay. Tất cả đi bên cái trượt. Cái trượt phải ở lại cái trượt, mà cái thanh đi phải đi về cái thanh. Mình đừng bị cái trượt nó đè nữa.
Sao mấy con ngồi buổi chiều không ta? Tôi về nhà ngồi như cái đầu phu hoàng.
Đừng có ngồi buổi chiều.
Sao bị ủ tay á?
À. Mày kêu mày đừng có đi chơi nhiều nữa. Không có mà cái nó bị cái gan nóng chứ không có gì. Mày bớt đi chơi đi, ở nhà lo công phu tu đi chơi đi, gặp cái điển tầm bậy tầm bạ không à. Bớt đi chơi đi, ở nhà lo tu tịnh để cho nó mở. Còn chút xíu nữa nó mở lên rồi hết. Mở lên nha, mày muốn không muốn đi chơi nữa đâu. Chơi mày gặp những cái đồ mệt ngực không à, mày nói chuyện gặp thấy mệt ngực không, đi gặp thử nguyên cái chuyện mệt ngực không à, không có phát triển nổi. À, mệt thêm à, bởi vì nó không có điển, mình có điển mình lộ không à, mà cái điển còn yếu nữa, rồi nó dội ra lần lại nó phải kêu. Rồi bây giờ mình tu cho nó lên cao, mình tới mình bố quá nó, mình cởi mở luôn nó được, cho nó có một cái trình độ. Mình mệt mà mình nói nhiều nữa chút nó rung luôn cả cái miệng luôn nữa. Ráng cho nó bồi bổ lên cho nó đủ lực lượng đi. Nó không có đủ lực lượng, tới người ta hút cái nó hết rồi. Nên nó nặng lực. Ai? À, thì cái nó muốn mở cái khớp xương ở chính giữa này. Cứ việc làm tới đi. Tới đây ngồi vậy đó, tối nó về nó khác rồi. Chút xíu rồi, gặp chỉ chút xíu tối thì về thấy khác, nó lạ chỗ đó.
Mỗi buổi chiều mà lại tới đây nha.
À, tới bắt tay nghe đi về nó cũng nhẹ, ta đã làm việc cho anh rồi. Nhưng mà ở đây tôi nói như là ngồi 5 người 6 người rồi đi, nhưng bây giờ ngồi mấy chục người mà lính vô bắt chịu. Mình có giấy phép gì hết mà. Nhưng mà không sao. Đấy. Ông chính ngủ lớn không ngồi đó đâu có chờ.
Cái khi mình chèn bệnh, cái pháp chèn bệnh đó, rồi cái mình có thể mình nên kèm nó lại hay là mình cứ để tự nhiên
để cho nó lắc được, bởi vì nó đường thông mấy cái đường gân
vậy này, nó lắc hoài
nó thông mấy cái đường gân nẻo hấp đó. Cứ để nó xúc nó đi ra mà lắc đã rồi nó hồi lại cái hết lắc à. Cái công phu mà tới nó đã rồi nó hồi lại cái nó hết lắc là nó tỉnh rồi, nó hết mê rồi, mà trong cái lúc lắc là nó mê, biết nó lắc.
biết nó lắc
rồi. Bởi vì nó đương phá trong mấy cái một thời gian sau là nó thông cái nó hết à, mà phải qua cái giai đoạn đó.
Nó lắc gì cũng đen nè, lắc mấy mà sau cùng nó lắc cái hơi thở là lúc vô hòa
không thấy là không biết đi đâu.
Biết sao mà cỡ cái lúc lửa cỡ cả thì nghĩa là 10 phút, 20 phút, hơi thở đi xuống vô 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 và không thấy ra rồi, nó không có ngộ. Tới khi mà ngủ, ngồi về cái nó ngủ, ngủ nó dân lai vậy nè, liền vô nghiêng xuống vậy nè. Khi mình tỉnh vậy mình thấy mà dậy, mình dậy như vậy nó còn hại vậy sao? Nhất định nó phải vậy chứ còn cái chứng sau này nó thông rồi đó anh béo một chút này. Nó thông là anh ngồi như tôi giờ vô ngồi là phải ngay lên là cọc mà muốn lắc méo bên này này trần thông nó sáng chút nó còn yếu nó phải vậy yếu là nó xuất ra cái nó bị dội lại nó méo. Họ xuất ra mà nó thừa tiếp nó kéo đi lên luôn nó không có mấy ngay trong là ông Phật ngồi sao mình ngồi vậy
vậy thì thấy nào cũng thấy nó ngồi vậy
nó còn yếu bị dội lại
ngủ một giấc rồi đó mà không phải ngủ nó mơ mơ màng màng chứ không phải ngủ. Cái ngủ mà mình nhào xuống rồi ngủ là
tôi thường thường nói nghe là cái bánh cái xe đạp cũng răng cưa nó chạy, xe hơi cũng bị nhông như bị nhông nó kéo chạy, máy bay rồi cũng bị nhông cọ sát nó bay lên cao, thì mình nắm cái pháp này có bao nhiêu đó, anh qua hết hạ thừa nó tới trung thừa tới thượng thừa rồi lên, qua xuất khỏi bộ đầu nó cũng hạ thừa rồi tới trung thừa thượng thừa nó cũng đi bao nhiêu công chuyện đó thôi, đi lên trên, cho nó đừng có thấy ông đi mình biến qua như anh gặp con quỷ, hiểu không? À, anh có thể biến qua làm cho con quỷ nó kinh nể cũng như là một vị giáo chủ của nó sợ. Mình biến qua cấp tốc thành ra mình mới đi vô cửa trời khai thông chỗ nào mình cũng đi được là vậy, nhờ là cái pháp biến hóa. Sau này lên đó tự nhiên phải học thôi cái đó. Đừng muốn tôi muốn đi là bay luôn, ban đầu thì đi vậy nhưng mà sau này là bay. Rồi sau này muốn tới đâu là tới đâu, muốn bận áo gì nó có áo nấy, vừa muốn là nó phải bay tấp tới mình rồi. Cái đó đi lên cao nó khác. Cho nên cái người tu cao nó thấy nó không có thiếu gì hết, nó mới tươi.
Qua 3 giờ tới cái giờ tới 4 giờ đó hay là 3 giờ mấy đó mình làm pháp luân hay là mình soi hồn hay là mình thiền định nó có lợi gì nữa, hay là tới 3 giờ thôi, quá 3 giờ thôi mình ngủ.
Nếu mà nó không ngủ mình cứ bắt buộc nó làm, bởi công phu là cái lợi lộc cho bản thể. Mong muốn bất cứ cái giờ đó sắp lên tới sáng là đều lợi lộc cho bản thể thể. Đầu hôm
một giờ kia tới
hít đồ đó, hít thở làm pháp luân cho nó điều hòa vậy thôi, để nó giải tán những cái thực phẩm hàng ngày, những cái trược khí để được khuya mình dạy công phu cho nó dễ dàng. Còn người ta công phu quen rồi ban đêm người ta không ăn cơm đâu, uống ly nước cái công phu được là nó sướng rồi,
nhẹ
rồi.
Tám cái trạng thái mà trong cái mình mà nó hít vô mà không thấy thở ra mình nó kéo dài chừng vài phút vậy sao?
Không sao, cứ việc làm đấy, nó thông rồi nó thông một lớp này nó qua lớp khác, rồi sau này cái ý anh động là nó vô mà ý anh ra nó ra, nó phải qua nó mấy cái lớp.
Giờ
cái
pháp luôn không thấy hơi thở,
cho nên cái tâm của anh bây giờ nó bình thản lắm.
Bộ đầu mình ý mình nói vậy thôi chứ còn hơi thở không thấy,
cho nên cái tâm bây giờ nó bình thản.
Mình mới làm thấy cái hơi đó rồi, còn bây giờ
sau này từ cái hơi mà mình thấy ánh sáng, cái ý mình vô là nó sáng rồi, mình ra nó cũng sáng rồi. Thấy điển không à? Bộ đầu mà nó thông sáng nó thừa tiếp cái điện đằng kia là muốn ngồi mấy giờ mà ngồi. Mà ngồi ở đâu thấy cũng sung sướng chứ không phải ở chỗ này sạch chỗ kia dơ, ngồi đâu thấy cũng khỏe. nó không có hưởng cái trượt điểm nữa.
Trước khi tập nó chặt đổ một hôi, tu tập ngồi vệ sinh đổ một hôi quá, tại vì nó bắt đầu lại đổ.
Đi theo khoa học quyền bí Phật pháp nó mau lắm, lanh lẹ lắm, nó không có bị bê trễ đâu. Bây giờ hay gì nhắm mắt là nó phóng đi lên thiên không liền. Tôi quen rồi, mình nay đi chút mai đi chút, thời gian nó tới đó vừa nhắm là mình thấy có trễ. Thì bây giờ tại sao nó có dục vọng? Cái điển nó không thông, nó trụ ở dưới thì nó phải qua ở dưới, mà nó trụ ở trên thì nó thăng tiến nó trên. Bây giờ mình đẹp lá xe dọn nó đi lên trên thì nó phải thăng tiến nó trên. Cái rất đơn giản à. Ở đây cái hồn bị giam hãm trong con